Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Những điều căn bản. Bài 3: Những điều cần làm ngay, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta tiếp tục loạt bài Kinh Thánh cần yếu cho tín hữu. Bài Những điều cần làm ngay. Bây giờ tôi xin đọc lời Chúa ở trong Giăng đoạn 14 câu thứ 15. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn của ta. Một người mà yêu mến Chúa, nói rằng tôi yêu Chúa, thì người đó phải thể hiện bằng cái việc làm. Cái việc làm đó là gì? Cái việc làm đó là giữ gìn các cái điều răn mà Chúa dạy bảo. Có người thì nói rằng tôi rất là yêu mến Chúa, nhưng mà điều răn Chúa dạy bảo là không có giữ. Tôi ví dụ như là Chúa dạy là hãy giữ ngày yên nghỉ, làm nên ngày thánh mà thờ phượng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Thế nhưng có nhiều người không nghỉ ngày yên nghỉ mà đi làm ăn, đi buôn bán. Như vậy có đúng là vâng lời Chúa không? Chúa dạy cho một cái điều khác ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 10. Chúa dạy là hãy đem hết thải phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Xem ta có mở cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các ngươi để đổ không chỗ chứa chặt. Chúng ta có vâng lời của Chúa mà dâng phần 10 cho Chúa. Chúng ta ước mong Chúa đổ phước. Chúng ta ước mong Chúa ban ơn cho mình dư đầy. Nhưng mà Chúa bảo rằng hãy đem hết thải phần 10 của Chúa vào kho. Và đây là cái thuế phần 10 mà Chúa bà dạy cho chúng ta phải thực thi. Bởi vì tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban cho thôi. Thì chúng ta không tự tạo được. Chúng ta nhận được mọi điều từ nơi Chúa. Chúng ta phải biết ơn Chúa. Chúa cho chúng ta 10 phần. Chúa dạy chúng ta phải để một phần để mà trong nhà Chúa có lương thực mà truyền bá phúc âm, đem tình thương, đem ơn cứu rỗi của Chúa rải ra khắp nơi khắp chốn, để làm những việc tốt lành, thể hiện cái tư cách của một con dân Chúa. Chúng ta là không vâng lời. Như vậy thì làm sao được phước? Cho nên Chúa dạy là phải cẩn thận làm theo mọi điều Chúa dạy. Hay là tôi đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Chúa dạy là nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta thêm mọi điều khác nữa. Chúng ta lại để sau hết mới tìm kiếm Chúa. Khi nào mà còn rối rảnh thì giờ tìm chúng ta mới đi nhà thờ để thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa. Có nhiều người hỏi là sao tuần rồi không đi nhà thờ, nói tôi bận quá. Ngày Chủ nhật là ngày yên nghỉ, ngày thánh, chúng ta phải biệt riêng trước hết và tìm kiếm Chúa. Không có được nói rằng ô tôi bận quá, tôi mắc việc này việc kia. Chúa cho chúng ta có 6 ngày để làm việc. Ngày thứ bảy là ngày yên nghỉ. Bây giờ là chúng ta nghỉ vào ngày Chủ nhật là ngày mà kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu, ngày mà Chúa Giêsu đến để mở cái kỷ nguyên ân điển cho nhân loại, kỷ nguyên cứu vớt con người bằng sự hy sinh của Ngài. Thì chúng ta giữ ngày Chủ nhật để tìm có một ngày yên nghỉ để mà thờ phượng Chúa, và trước hết phải tìm kiếm Chúa. Thế nhưng nhiều con cái của Chúa lơ là và không có làm theo điều Chúa dạy. Chúng ta mong ước được Chúa ban phước, nhưng mà chúng ta lại không làm theo lời Chúa dạy thì như vậy không đúng. Lời Chúa dạy này: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn của ta. Đó là cái thể hiện cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Chúa yêu chúng ta và Chúa hy sinh cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta là những con cái của Chúa, sống hạnh phúc, sống vui thỏa, sống tràn đầy niềm vui từ thiên thượng, để rồi từ mình như là nguồn phước tuôn tràn. Chứ Chúa không muốn chúng ta sống lay lắt trong cái cuộc đời, nhưng mà chúng ta lại không thể hiện cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa bằng cách là vâng giữ các điều răn của Ngài. Xin Chúa giúp cho tôi, giúp cho anh chị em, chúng ta phải luôn giữ các điều răn của Chúa. Đó là cái sự thể hiện lòng yêu mến của chúng ta đối với Chúa cho chúng ta. Như vậy thì câu hỏi trong cái phần này như thế này: bằng cớ nào chứng minh rằng chúng ta yêu Chúa? Bằng cớ nào? Bằng cớ là chúng ta vâng giữ các điều răn Chúa dạy. Một câu kinh thánh nữa ở trong gian đoạn 15 câu 10: nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Vâng giữ điều răn của Chúa thì được ở trong sự yêu thương của Chúa. Ồ, đây là một cái điều vinh dự, một điều phước hạnh. Thưa quý vị, không có gì vui cho bằng là được ở trong tình yêu của Chúa. Chúa đã yêu chúng ta, hy sinh cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sống vâng giữ những điều Chúa dạy thì chúng ta được tiếp tục ở trong tình yêu của Ngài, và được ở trong tình yêu của Ngài thì được Ngài ban cho mọi điều. Vì nguyên tắc của tình yêu đó là quan tâm, là ban cho dư đầy cái người mà mình yêu. Chúa quan tâm đến cuộc đời của chúng ta, Chúa sẽ ban cho dư đầy mọi điều tốt lành cho chúng ta. Và muốn như vậy, chúng ta phải vâng giữ các điều răn của Chúa thì mới được ở trong sự yêu thương của Chúa. Và khi chúng ta đã được ở trong sự yêu thương của Chúa thì chúng ta sẽ được Ngài lo liệu chăm sóc, và đời sống sung mãn dư dật sẽ thể hiện trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, chứ không phải là một cuộc sống nghèo khổ, một cuộc sống mà lây lắc. Chúa muốn chúng ta có cuộc sống sung mãn dư dật, và đó là mục đích của Chúa. Như Giăng đoạn 10 câu 10: ta đến để cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Như vậy thì chúng ta biết được rằng Giăng đoạn 15 câu 10 nói rằng: nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương của ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và ở trong sự yêu thương Ngài. Mẫu mực mà chúng ta phải noi theo đó là Chúa Giêsu luôn vâng giữ những điều cha giao phó và thực thi hoàn tất để đem sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Dầu Ngài phải uống chén đau thương, dầu Ngài phải trả giá bằng sự chết trên thập tự giá, Ngài vẫn luôn vâng lời cha, theo ý cha. Như vậy thì câu hỏi: kết quả việc vâng lời Chúa là gì? Là được ở trong sự yêu thương của Chúa mãi mãi. Ôi, đây là điều hạnh phúc vô cùng. Tôi xin đọc thêm một câu kinh thánh nữa ở trong Philip đoạn 2 câu thứ 13: vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Căn cứ trên câu kinh thánh trên, chúng ta thấy chúng ta có một cái nguồn năng lực để giúp cho chúng ta có thể làm những điều tốt lành, điều thiện theo ý chỉ của Chúa. Nguồn năng lực đó là từ đâu? Là từ chính Đức Chúa Trời. Ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Kinh thánh Philip đoạn 2 câu 13. Như vậy câu hỏi: chúng ta nhận được quyền năng để vâng theo ý Chúa từ đâu? Chúng ta nhận được quyền năng để vâng theo ý Chúa từ chính Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ vận hành trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta đầu phục Ngài. Thì Ngài sẽ vận hành trong cuộc đời của chúng ta và ban năng lực để cho chúng ta có thể sống một đời sống theo ý chỉ của Ngài. Đó là điều thứ ba mà chúng ta cần phải làm ngay, là hãy vâng phục và cẩn thận làm theo lời Chúa dạy. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua điều thứ tư mà mỗi tín hữu cần phải làm ngay trong cuộc sống bước đi với Chúa. Điều thứ tư đó là gì? Hãy đến cùng Chúa để xin Ngài giải quyết mọi gánh nặng, mọi ưu phiền. Lời của Chúa dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 như thế này: ở những cái mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và lời Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 7 ghi chép như thế này: hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Chúa cho chúng ta có cái đặc quyền là có thể đến với Chúa và trình dâng những cái gánh nặng, những cái lo âu, những cái ưu phiền trong cuộc đời của chúng ta. Chúa là đấng hiện diện trong chúng ta, Ngài sẽ giải quyết cho chúng ta. Nhiều người khi đối diện với những gánh nặng, với những ưu phiền thì chạy đôn chạy đáo và cố gắng mình giải quyết lấy mà không có chạy đến với Chúa Ngài, và đó là điều sai lầm. Chúng ta biết các môn đồ đi với Chúa trên biển và gặp bão tố, thì các môn đồ làm gì thưa quý vị? Các môn đồ có chạy đến với Chúa ngay để xin Ngài mà can thiệp không? Không, các môn đồ đã chèo chống với sóng biển đến nỗi thuyền gần đầy nước. Và khi thuyền đã gần đầy nước rồi thì các môn đồ đã chạy đến với Chúa mới nói gì? Thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết sao? Lại đến là trách Chúa nữa. Chúa sẵn sàng can thiệp để đem lại sự bình yên. Nhưng mà họ tự vẫy vùng, họ không biết cách để mà giải quyết những cái khó khăn mà họ đối diện. Và cuối cùng thì Chúa đã đứng lên và Chúa phán một tiếng thì sóng lặng. Thưa quý anh chị em, chúng ta thường là mang gánh nặng cho chính mình, tìm đủ mọi phương cách vẫy vùng để thoát khỏi gánh nặng, mà chúng ta quên rằng Đấng có thể cắt đi gánh nặng, Đấng có thể giúp cho chúng ta giải quyết mọi nan đề là chính Chúa quyền năng, Chúa hằng sống trong chúng ta. Chúng ta là không chạy đến với Chúa để trao gánh nặng mình cho Ngài. Là Chúa dạy gì? Ngài là Đấng hay săn sóc, nghĩa là Chúa quan tâm lắm và Chúa săn sóc mỗi cuộc đời con người chúng ta. Chúa không bỏ lơ đâu. Nhưng mà tùy vì chúng ta không có lòng tin hay là chúng ta không có nhận thức như đáng phải có. Chúa là Đấng hay săn sóc và Đấng hay săn sóc này có thể giải quyết mọi cái gánh nặng của cuộc đời chúng ta để đem chúng ta vào sự yên nghỉ. Cho nên Chúa kêu gọi rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi, những cái gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Như vậy thì tôi mong trong cái phần bài học này, từ nay trở đi những gánh nặng, những ưu phiền nào quý vị đối diện, hãy lập tức chạy đến với Chúa Giê-xu và phải cầu nguyện với Ngài, dâng trình lên, cầu xin Ngài đối thương, cầu xin Ngài giúp đỡ để giải quyết vấn đề, hầu cho chúng ta kinh nghiệm một sự bình an, phước hạnh từ nơi Chúa. Lời Chúa trong Philip đoạn 4 câu 6 nói là: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn và dâng trình các sự cầu xin của mình lên Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ vượt quá mọi sự hiểu biết, gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy thì chúng ta biết được rằng khi chúng ta cầu nguyện với Chúa thì sự bình an của Chúa sẽ đến với chúng ta. Sự bình an của Chúa đến vì cớ Chúa giải quyết những cái nan đề của, mà dầu là chúng ta thấy đó là cái nan đề lớn, khó khăn, không thể giải quyết được. Nhưng đối với Chúa không có điều gì khó cả. Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Đấng dựng nên trời đất muôn vật. Cho nên chúng ta phải trông đợi nơi Chúa. Thi Thiên thứ 121 câu thứ nhất nói gì? Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên trời đất. Đấng đã dựng nên trời đất, Đấng có quyền tiếp trợ, Đấng có quyền giải quyết mọi vấn đề, mọi gánh nặng, mọi ưu phiền. Chúng ta hãy chạy đến với Ngài ngay để chúng ta được Ngài săn sóc. Và khi Chúa đã săn sóc thì Ngài đưa chúng ta ra khỏi hoàn cảnh những gánh nặng, những khổ đau. Xin Chúa giúp đỡ cho anh chị em. Và trong phần bài học này thì có câu hỏi: cách giải quyết mệt mỏi, gánh nặng và lo lắng là gì? Là hãy đến cùng Chúa Giê-xu để dâng lên Ngài mọi gánh nặng và lo lắng và cầu xin Ngài thương xót giúp đỡ. Đó là điều thứ tư mà những tín hữu cần phải làm ngay để giải quyết đi những gánh nặng, những ưu phiền, hầu cho chúng ta kinh nghiệm những ngày bước đi với Chúa là nhẹ nhàng. Chúng ta có cái bài hát là nhẹ nhàng thai bước theo chân Giê-xu. Nhưng mà nhiều con cái là con của Chúa là không có kinh nghiệm mà là nặng nề thai. Chúng ta cần phải kinh nghiệm nhẹ nhàng thai bước theo chân Giê-xu. Bởi vì không có điều chi khó cho Chúa khi chúng ta bước đi với Ngài và chạy đến với Ngài để núp mình trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Xin Chúa nhắc nhở cho tôi, cho anh chị em biết cái bí quyết này để giải quyết đi mọi gánh nặng, mọi ưu phiền. Và điều thứ năm mà tín hữu cần phải làm ngay đó là hãy để Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời điều khiển cuộc sống của chúng ta và ban quyền năng cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của đời sống mình. Thì Đức Thánh Linh ngự vào đời sống của chúng ta để bắt đầu tái tạo, thánh hóa cuộc đời chúng ta, ban niềm vui mới cho chúng ta. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm một đời sống phong phú, dư dật. Và chính Đức Thánh Linh đó cũng ban quyền năng để cho chúng ta có thể sống một đời sống đắc thắng, tội lỗi thế gian. Chính Đức Thánh Linh đó ban quyền năng để chúng ta có ơn trong vấn đề chinh phục những linh hồn tội nhân, gây dựng đời sống họ lớn lên trong Chúa và mở mang vương quốc của Chúa trên đất. Đức Thánh Linh đóng một vai trò quan trọng trong hội thánh của Chúa. Cho nên trước khi Chúa ngự về trời thì Chúa dạy cho các môn đồ ở trong công vụ đoạn 1. Chúa nói các ngươi hãy vào trong thành chờ đợi điều cha đã hứa. Một ít ngày nữa các ngươi phải chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Dầu các môn đồ theo Chúa nhiều năm nhiều tháng, học biết theo Chúa nhiều lần, nhưng mà bây giờ họ cần phải được đầy dạy Đức Thánh Linh. Nghĩa là Thánh Linh phải chiếm hữu tâm lòng của họ. Thánh Linh phải làm chủ cái cuộc đời của họ hoàn toàn. Từ tư tưởng, từ tâm lòng, từ lời nói, từ việc làm của họ, Thánh Linh phải kiểm soát và điều khiển hoàn toàn. Và như vậy họ mới có năng lực của Chúa để mà sống một đời sống cơ đốc. Họ mới có năng lực của Chúa để mới có thể phục vụ Chúa thành công. Vì cỡ đó mà mỗi cơ đốc nhân hay là mỗi con dân của Chúa phải để Thánh Linh của Chúa chiếm hữu, điều khiển cuộc sống mình hoàn toàn. Và chính Đức Thánh Linh sẽ ban quyền năng để chúng ta mới có thể sống theo Thánh Linh mà không sống theo xác thịt. Khi Thánh Linh làm chủ, khi Thánh Linh hiện diện, khi Thánh Linh sống cuộc sống của Ngài trong chúng ta, thì chúng ta sẽ có một đời sống theo Thánh Linh mà không theo xác thịt nữa. Ở trong Galati đoạn 5 câu 16 đến câu 18 ghi chép như thế này: vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm tròn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy. Đây anh em không làm được điều mình muốn làm, nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Khi chúng ta nhờ Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta có năng lực sống vươn lên trên luật pháp, và chúng ta có thể làm những điều mà luật pháp đòi hỏi nữa. Thánh Linh Đức Chúa Trời hành động, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm trong chúng ta và qua chúng ta, cho nên chúng ta mới có cái năng lực để sống đời sống cơ đốc như Chúa Giê-xu muốn chúng ta phải sống. Công vụ đoạn 1 câu thứ 8 thì ghi chép như thế này: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Thánh Linh sẽ ban quyền năng cho những con cái của Chúa để họ có năng lực và làm chứng về Chúa thành công kết quả. Vì nếu chúng ta không liên hiệp với Chúa, chúng ta không ở trong Chúa và lời Chúa không ở trong chúng ta, thì chúng ta không thể nào đi và kết quả trái được đạo luôn. Nhưng mà nếu chúng ta được Thánh Linh Ngài chiếm hữu điều khiển, hay là nói một cách khác là chúng ta được liên hiệp với Chúa một cách khăng khít đầy trọn, thì đời sống của chúng ta thể hiện uy quyền của Thánh Linh để có thể chinh phục nhiều người về cho Chúa, để có thể gây dựng nhiều người đứng vững, để có thể môn đồ hóa nhiều người trưởng thành, để đến phiên họ cũng ra đi mà truyền giảng phúc âm mà cứu vớt tội nhân như chúng ta vậy. Chỉ có Thánh Linh Đức Chúa Trời mới giúp cho chúng ta làm tròn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Câu hỏi trong phần này như thế này: khi Đức Thánh Linh ngự vào đời sống của chúng ta, Ngài sẽ làm gì cho chúng ta khi chúng ta để Ngài làm chủ? Ngài ban quyền năng để cho chúng ta sống đắc thắng tội lỗi và có năng quyền để chinh phục nhiều người về cho Chúa, cũng như có ơn để gây dựng nhiều người trưởng thành để phục vụ Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua điều thứ 6 mà các tín hữu cần phải làm ngay để đời sống thuộc linh được tăng trưởng. Điều thứ 6 đó là gì? Hãy làm chứng về Chúa bằng chính lời nói và bằng nếp sống mới của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì khi Chúa cứu thì Ngài đổi mới cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta có thể làm chứng về Chúa bằng cái sự thay đổi cuộc đời của mình, tức là làm chứng bản thân. Trước khi chúng ta gặp Chúa, chúng ta sống vô vọng, buồn chán và không có một lý tưởng gì. Chúng ta sống trong tội lỗi, khốn khổ. Nhưng mà từ ngày chúng ta tin Chúa, lời của Chúa soi sáng cho chúng ta biết Ngài là đường đi, là chân lý, là sự sống. Lời của Chúa cho chúng ta biết Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Và Đức Thánh Linh là đấng ban cho chúng ta quyền năng để sống đắc thắng. Thì khi chúng ta hiểu rõ như vậy, Chúa thay đổi cuộc đời chúng ta. Chúng ta làm chứng cho những người xung quanh chúng ta bằng lời nói về những điều mà Chúa ban cho. Bây giờ mình sống có niềm hy vọng, có sự vui mừng, có sự bình an, và đời sống chúng ta được đổi mới hoàn toàn từ trong tâm trí, từ trong tấm lòng và từ trong nếp sống. Chúng ta làm chứng thực sự về những gì mà Chúa ban cho cuộc đời của mình. Những người nghe, họ sẽ thấy được rằng những điều mà Chúa làm đó thật quả thật đúng y như điều chúng ta nói. Thì đó là cái lời làm chứng bằng lời nói về cái cuộc đời của mình. Chúng ta cũng làm chứng bằng lời nói về những cái chân lý của Chúa ở trong Kinh Thánh. Làm chứng về Chúa phải rõ ràng, phải đi đúng vào chân lý của Chúa, gãy gọn và vắn tắt để cho người nghe có thể tiếp nhận được và hiểu được cái con đường cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà đến tin nhận Ngài. Vì cái đó mà chúng ta phải có những cái khóa học là huấn luyện về chứng đạo. Chúng ta học cái cách để trình bày chân lý của Chúa bằng lời nói ngắn gọn, rõ ràng và đầy đủ để giúp cho người nghe có thể đến với Chúa và đầu phục Ngài và tin thờ Ngài, hầu cho họ cũng được hưởng sự cứu rỗi như chúng ta. Rồi chúng ta phải làm chứng về Chúa bằng gì nữa? Bằng cái nếp sống mới của mình. Chúng ta phải làm chứng bằng cái nếp sống mới của chúng ta. Khi chúng ta trước kia là một người sống trong tội lỗi, bây giờ chúng ta đã được Chúa thay đổi, chúng ta không còn sống trong tội lỗi nữa, mà sống trong sự công chính, trong sự tốt lành. Trong hội thánh tôi cũng có nhiều thành phần mà trước kia sống trong tội lỗi, nhưng mà nhờ biết Chúa mà tin thờ Chúa và Chúa đã đổi mới. Có người thì say rượu, sống thường ngủ ở vỉa hè, nhưng mà khi được tín hữu trong hội thánh chúng tôi hướng dẫn đến với Chúa, thì người đó không còn uống rượu nữa, sống bình thường, gia đình được vui mừng vì biết được rằng quyền năng của tin lành đã thay đổi cuộc đời của người này. Có những người trước kia chưa tin Chúa thì họ nóng nảy, họ khó khăn, họ sống chỉ biết vị kỷ về mình, nhưng mà khi đã tin Chúa rồi thì sống yêu thương, biết phục vụ và sẵn sàng dấn thân. Có những thay đổi, và nhất là thay đổi trong tâm linh. Đời sống trước kia xu hướng về tội lỗi thì bây giờ không còn xu hướng về tội lỗi. Sống yêu Chúa, sống phục vụ Chúa, sống vì tha nhân. Đời sống được thay đổi, niềm vui, sự bình an của Chúa tràn đầy trong đời sống. Như vậy thì chúng ta chẳng những làm chứng bằng chính lời nói của chúng ta, nhưng mà bằng nếp sống mới mà Chúa đã ban cho chúng ta. Lời của Chúa trong Kinh Thánh Mác đoạn 16 câu 15 như thế này: Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Nghĩa là mỗi người tin Chúa đều phải có cái trách nhiệm là làm chứng về Chúa, giảng tin lành cho những người khác. Trên Kinh Thánh Giăng đoạn 15 câu thứ 8 là Chúa ghi như thế này: Này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ là môn đồ của ta vậy. Là môn đồ của Chúa thì bao giờ cũng phải đem nhiều người chưa biết Chúa đến với Chúa. Đó là cái kết quả về phương diện thuộc linh mà Chúa đại ơn trên đời sống của một người có Chúa, để người đó nói ra cái sự cao trọng của Đức Chúa Trời, nói ra cái ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời thực hiện qua con của Ngài là Chúa Giê-xu, để có thể dắt đem nhiều người đến sự nhận biết Chúa mà được cứu rỗi. Và câu hỏi trong cái phần này là mục đích chính mà bạn giới thiệu Chúa Giê-xu cho người khác là gì? Khi bạn giới thiệu Chúa Giê-xu cho người khác thì có cái mục đích chính đó là gì? Mục đích chính đó là giúp cho họ biết Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Giúp cho cái người nghe là biết Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Rồi biết mình là tội nhân. Người đó phải biết họ là một tội nhân. Và người đó phải ăn năn tội để được tha tội. Và tin thờ Chúa Giê-xu để được cứu rỗi. Điều thứ bảy mà một người tín hữu muốn trưởng thành cần phải làm, đó là hãy thường xuyên đi nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong Hebrew đoạn 10 câu 25 nhắc nhở cho chúng ta chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Nhiều thanh củi nhóm lại trong lò lửa sẽ cháy sáng thêm. Nếu lấy một thanh củi ra khỏi lò thì thanh củi ấy sẽ mau tàn. Mối liên hệ của chúng ta với các tín hữu tin lành khác cũng vậy. Hãy khởi sự ngay tuần lễ này đi nhà thờ để thờ phượng Chúa, hầu cho đời sống thuộc linh của bạn được tăng trưởng và lớn mạnh để trở thành một con dân của Chúa tốt đẹp và kết quả. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta vừa muốn mà cũng vừa làm theo ý tốt lành của Chúa. Lời của Chúa dạy cho chúng ta ở trong Xuất Y Chí Tô Ký đoạn 20 câu thứ 8 như thế này: Hãy nhớ Ngài yên nghỉ đặng làm nên Ngài thánh. Quý vị cần phải đặc biệt thường xuyên nhóm lại thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật. Rồi quý vị ở trong lứa tuổi nào thì xin đăng ký tham gia vào cái lứa tuổi đó để sinh hoạt trong lứa tuổi của mình. Nhờ cái mối thông công gần gũi với nhau ở trong hội thánh, nhờ học lời Chúa, được lời Chúa nhắc nhở mà đời sống của quý vị mỗi ngày được thăng tiến và sống đẹp lòng Chúa, kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban để trở thành nguồn phước cho mọi người. Như vậy thì phần câu hỏi trong cái phần này như thế này: Chúa dạy chúng ta phải làm gì trong ngày yên nghỉ? Phải đi nhà thờ để thờ phượng Ngài và học hỏi lời Ngài. Làm thế nào để đời sống thuộc linh của bạn được tăng trưởng? Phải làm bảy điều nêu trong bài học này. Bảy điều đó là: thứ nhất, chúng ta phải cầu nguyện với Chúa hàng ngày. Thứ hai, chúng ta phải đọc lời Chúa hàng ngày một cách siêng năng. Thứ ba, chúng ta phải vâng phục và cẩn thận làm theo lời Chúa dạy. Thứ tư, chúng ta phải đến cùng Chúa để trao bỏ gánh nặng mọi ưu phiền, xin Ngài giải quyết. Thứ năm, chúng ta phải để Đức Thánh Linh chiếm hữu, điều khiển cuộc sống của chúng ta và trọn quyền làm chủ để ban quyền năng cho chúng ta. Thứ năm là hãy làm chứng về Chúa bằng chính lời nói và bằng nếp sống đạo hàng ngày, tỏ bày chúng ta là những người đã được Chúa đổi mới. Thứ bảy là hãy thường xuyên đi nhà thờ để thờ phượng Chúa, vào ngày Chúa Nhật việc riêng làm ngày thánh để thờ phượng Chúa, và những cái ngày khác chúng ta tham gia vào ban các ban ngành để sinh hoạt, để đời sống chúng ta được thăng tiến. Chúng ta tham gia vào các buổi cầu nguyện buổi sáng Chủ nhật và vân vân. Như vậy đời sống chúng ta được Chúa ban phước và trở thành nguồn phước cho mọi người. Và một câu hỏi cuối cùng, lời Chúa có giá trị thế nào? Như chúng ta đã học, lời Chúa ngọt ngào bổ dưỡng tâm linh, là ngọn đèn soi đường dẫn lối, là lời sống và linh nghiệp. Lời Chúa bày tỏ cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời, về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu, và vai trò quan trọng của Đức Thánh Linh và mọi điều dấu huấn thiết yếu cho đời sống tín đồ. Lời Chúa thì giải quyết mọi tranh chấp, an ủi mọi niềm đau khổ, giải tỏa mọi nghi ngờ, nền tảng cho mọi tư tưởng, sức mạnh để chịu đựng mọi trở lực khó khăn. Chúa không phải chỉ cứu chúng ta để cho chúng ta được phước mà thôi, nhưng mà Chúa cứu chúng ta và Chúa muốn sử dụng mỗi đời sống của chúng ta để trở thành nguồn phước cho mọi người. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta vừa muốn vừa làm theo những điều Chúa dạy ở đây, để đời sống chúng ta thăng tiến, chúng ta trưởng thành, chúng ta tầm thước bóc giặt trong ân điển Chúa, và chúng ta sẽ trở nên công cụ đắc lực ở trong nhà của Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa kính yêu, chúng con cảm tạ Chúa vì ân điển vô giá đã gọi chúng con đến gần Ngài và ban cho chúng con cơ hội tin nhận Ngài là Chúa và cứu Chúa của đời sống chúng con. Chúng con xin cam kết sống cuộc đời mới theo sự dẫn dắt của Ngài. Qua bài giảng ngày hôm nay, Chúa đã nhắc nhở chúng con về những điều cần làm ngay để trưởng thành trong đức tin. Chúng con phải cầu nguyện mỗi ngày, đọc lời Chúa và vâng phục lời Ngài, để mối liên hệ với Chúa ngày càng mật thiết và đời sống chúng con được thay đổi. Chúng con cầu nguyện dâng hết lo âu và gánh nặng cho Chúa, tin rằng Ngài sẽ giải cứu và đem lại sự bình an. Chúng con cũng xin Đức Thánh Linh dẫn dắt cuộc đời chúng con để sống đúng theo ý muốn của Chúa. Chúng con sẽ làm chứng về Chúa và tham gia thờ phượng tại Hội Thánh. Chúng con xin hứa nguyện sẽ giữ ngày Chúa Nhật là ngày thánh và tham gia nhóm cầu nguyện, để tăng trưởng trong đức tin và tiếp nhận sự hướng dẫn từ Chúa. Xin Ngài giúp chúng con thực hiện tất cả những điều này với quyền năng biến đổi của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và xin Ngài luôn ở cùng chúng con trong mọi bước đường. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.